cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Sử Ký thứ nhì đoạn 14 và 15 về vua Asa. Ông là người đã dẫn đất nước Juda đến cuộc phục hưng đầu tiên, vì ông làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông phát khởi trở lại việc học lời Chúa và dẹp bỏ hình tượng. Nhưng trong giai đoạn cuối, đời sống đức tin của vua Asa xuống dốc. Và hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 16 và sau đó tiếp đến đoạn 17. Xin mời các bạn cùng xem trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 16, câu 1. Năm thứ 36, đời Asa, Be-Asa vua Israel lên đánh Juda, cất đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa vua Juda không ra vào được. Như chúng ta đã biết khi tìm hiểu mấy đoạn trước đây, dân chúng và người Lê-vi ở vương quốc phía Bắc đã đi xuống phía Nam của Juda bởi vì họ thấy sự phục hưng dưới sự trị vì của vua Asa. Vì thế, Be-Asa của Israel muốn giữ dân sự lại trong vương quốc của ông và không muốn họ tiếp tục di chuyển xuống miền Nam. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 16, câu 2 đến câu 3. Khi ấy, Asa lấy bạc vàng ở trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua gửi đến Ben-Hadad, vua Syri ở tại Đa-mách mà rằng: "Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như thân phụ của tôi và thân phụ của vua đã làm. Kìa, tôi gửi đến cho ông bạc và vàng, hãy đi quỷ ước của ông với Be-Asa vua Israel để người ra khỏi tôi." Giờ đây Israel trở nên kẻ chống nghịch đáng sợ cho vua Asa và Juda. Vua Asa làm gì trong hoàn cảnh này? Vua trở lại liên hiệp với đồng minh cũ, vua Ben-Hadad của Syria, và việc này bày tỏ dấu hiệu gì? Nó bày tỏ dấu hiệu rằng đức tin của ông thiếu sự nương cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 16, câu 4, câu 6 ghi tiếp: Ben-Hadad nghe theo lời của vua Asa, bèn sai các tướng đạo binh mình đi hãm đánh các thành của Israel, chiếm lấy Izon, Dan, Abel-Maim cùng các thành và kho tàng của đất Naphtali. Sảy khi Be-Asa hay điều đó, liền thôi xây đồn Rama và bãi công việc. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Juda, chúng đến đem đi đá và gỗ mà Be-Asa đã dùng xây cất Rama, rồi Asa dùng đồ ấy xây cất Reba và Mít-ba. Vua Syria đáp ứng lời yêu cầu của vua Asa và gửi quân tiếp giúp. Sau đó, Baasha của vua Israel rút quân và bỏ việc xây đồn Rama. Việc làm của Asa có vẻ thành công nhanh chóng, nhưng Đức Chúa Trời có điều muốn nói với vua. Trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 16, từ câu 7 đến câu 9. Trong khi ấy, đấng tiên kiến Hanani đến cùng Asa và Juda mà nói rằng, bởi vì vua nương cậy nơi vua Seri, không nương cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông, nên đạo quân của Seri đã thoát khỏi tay ông. Dân Ê-thiô-pi và dân Li-bi há chẳng phải là một đạo quân đông lắm sao? Xe và lính kỵ họ chẳng phải nhiều lắm ư? Dẫu vậy, bởi vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên ngài phó chúng nó vào tay vua. Vì con mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với ngài. Trong việc này, vua cư xử cách dại dột, nên từ rày về sau, vua sẽ có chặt giả. Tại sao Đức Chúa Trời cử tiên tri Hanani đến khiển trách vua Asa? Tại sao Đức Chúa Trời đoán phạt vua Asa? Bởi vì vua thiếu đức tin. Cái cầu thứ ba mà chúng ta cần phải vượt qua để có sự phục hưng là đức tin vào Đức Chúa Trời, chứ không phải vào phương pháp, không phải vào con người, không phải vào tổ chức. Sự phục hưng cần có đức tin vào nơi Đức Chúa Trời. Khi vua Baasha gây chiến chống lại Asa, vua quay sang nương cậy nơi Behadad của Seri, trong khi Seri là kẻ thù trước đây. Tiên tri Hanani đến và nhắc cho vua Asa nhớ là Đức Chúa Trời đã giải cứu vua. Ngài đã giải cứu vua khỏi quân đội đông đảo của Ethiopia và Libya. Nhưng giờ đây, vua Asa ở trong hoàn cảnh dao động này vì thiếu đức tin. Chúng ta hãy hỏi hiểu rõ điều này. Chỉ có đức tin chúng ta mới được cứu. Trong giờ phút chúng ta đặt đức tin vào nơi Chúa Giêsu Christ, chúng ta được sự cứu rỗi. Nhưng đời sống không kết thúc khi chúng ta được cứu. Thưa các bạn, chúng ta cần sống bởi đức tin. Sứ đồ Phaolô viết thư cho người tin nhận Chúa Giêsu ở Roma như sau: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Rơ-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chấp rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Trong Roma đoạn 1, câu 16 và 17. Khi Paulo nói, sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng ta được cứu bởi đức tin, và chúng ta cũng sẽ sống bởi đức tin. Tiên tri Hanani nói với vua Asa rằng, vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành với Ngài. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn đến người nào tin cậy nơi Ngài. Các bạn có muốn trở nên người tin cậy Đức Chúa Trời không? Tôi không phải muốn các bạn trở nên một người cuồng tín, nhưng tôi muốn các bạn tin cậy vào Đức Chúa Trời qua lời của Ngài trong Kinh Thánh. Các bạn có biết rằng, nếu các bạn không có đức tin thì không thể nào làm vui lòng Đức Chúa Trời? Như trong sách Hebrew đoạn 11 câu 6 viết, Vả, không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Và tác giả Hebrew cũng nói thêm cho chúng ta, Thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến và vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ dấn dương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đoài cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Trong Hebrew đoạn 12 câu 1, tội lỗi vấn vương chúng ta là tội gì? Đó là tội không tin. Thưa các bạn, chúng ta không chỉ được cứu bởi đức tin mà thôi, nhưng chúng ta cũng cần sống bởi đức tin nữa. Có nhiều người ngày nay tuyên bố là họ là Cơ Đốc nhân, nhưng đời sống của họ chưa thể hiện đức tin. Và tôi mong ước rằng các bạn này sống đúng với đức tin mà các bạn đã xưng nhận. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 16 câu 10. Asa nổi giận đấng tiên kiến, đem cầm tù người, vì tại việc ấy vua tức giận người lắm. Trong lúc đó Asa cũng hà hiếp mấy người của dân sự. Đây là điều đáng ngạc nhiên phải không? Vua Asa không chấp nhận lời khiển trách. Tại sao? Bởi vì vua không tin. Vua không có đức tin nương cậy vào Đức Chúa Trời. Đời sống không có Đức Chúa Trời có nghĩa là chết vì thuộc linh. Vì thế không có cách nào để được Đức Chúa Trời tiếp tục sử dụng nữa. Giờ đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời giáng xuống với vua Asa một cơn bệnh. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 16, câu 11 đến 12 ghi tiếp. Này, các công việc của Asa từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách các vua Juda và Israel. Năm thứ 39 đời vua Asa trị vì, Asa bị đau chân đến nỗi nặng lắm. Trong cơn bệnh, người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va nhưng tìm kiếm thầy thuốc. Đức Chúa Trời giáng cơn bệnh trên vua Asa và bệnh trạng trở nên nguy kịch. Sau đó, vua quay sang nương cậy vào thầy thuốc. Không có điều gì sai khi đến bác sĩ để nhờ điều trị. Điều quan tâm là vua Asa không còn hướng về Đức Chúa Trời. Điều quan trọng cho người tin nhận Chúa là nương cậy vào Đức Chúa Trời khi bệnh và cũng cần đi đến bác sĩ. Trước đây có lần tôi bệnh sạn thận rất nặng, tôi cần vào bệnh viện để giải phẫu và điều trị. Tôi luôn bước đi trong đức tin nhờ cậy nơi Chúa và cầu nguyện với Ngài, vì Chúa là bác sĩ đại tài. Khi các bạn bệnh, các bạn nên làm hai điều. Các bạn nên đến gặp bác sĩ và các bạn cũng đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Gia-cơ là một người rất thực tế khi viết Kinh Thánh Tân Ước. Ông nói, trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Trong sách Gia-cơ đoạn 5, câu 14. Gia-cơ nói đến hai điều cần nên làm. Thứ nhất, hướng về Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Thứ hai, sức dầu cho người bệnh. Sức dầu ở đây không phải là một nghi thức, nhưng là một cách trị bệnh. Giống như người Việt chúng ta thường dùng dầu để mà xoa bóp, để mà cạo gió, để mà thoa những nơi đau đớn. Ngày nay, xin quý vị hãy cẩn trọng khi đối diện với vấn đề bệnh hoạn xảy đến trong đời sống của mình. Có người chỉ cầu nguyện với Chúa nhưng không chịu đi đến bác sĩ để nhờ trị bệnh. Và Gia-cơ nhắc nhở chúng ta, đức tin phải thể hiện qua việc làm. Chúng ta làm việc theo đức tin nơi Chúa. Khi chúng ta đi đến gặp bác sĩ, không có nghĩa rằng chúng ta không nương cậy nơi Chúa nữa. Nhưng chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Chúa dùng những người bác sĩ, những người y tá, những người thầy thuốc này giúp chúng ta ở trong sự điều trị. Vấn đề khó khăn của vua Asa là ông đi đến bác sĩ mà không tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông chỉ nương cậy vào thầy thuốc mà thôi. Đó là một điều lạ. Vì ông là một người tốt, là người đã kinh nghiệm được sự phục hưng. Nhưng giờ đây ông không đi với Đức Chúa Trời và không sống bởi đức tin. Các bạn thân mến, sống bởi đức tin tức là có đức tin vào Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đem tất cả những vấn đề khó khăn trong cuộc sống và giao phó cho Ngài. Và bởi đức tin, chúng ta tiếp nhận được sự trả lời của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta và trả lời theo phương cách của Ngài. Ngài không thể trả lời theo phương cách của chúng ta, nhưng Ngài trả lời theo ý chỉ của Ngài. Các bạn có thể tin chắc một điều, nếu các bạn trao mọi điều cho Ngài, các bạn sẽ ở trong ý chỉ của Ngài. Và nếu các bạn ở trong ý chỉ của Chúa, thì các bạn sẽ được sự trả lời tốt nhất. Nó sẽ là tốt hơn những gì mà các bạn cầu xin. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 16, câu 13-14. Asa an giấc cùng tổ phụ người, băng hà năm thứ 41 đời người trị vì. Người ta chôn người nơi mồ mả mà chính người đã đào cho mình trong thành David, để người nằm trong một cái giường đầy thuốc thơm, chế theo phương pháp hòa hương, đoạn người ta xâm hương cho người rất nhiều. Thưa các bạn, khi vua Asa qua đời, ông có một lễ an táng trọng thể, dân chúng đốt nhiều đèn và hương. Nhưng rất tiếc đời sống và thời trị vì của vua Asa, ông kinh nghiệm được sự phục hưng, nhưng không tiếp tục đi suốt chặng đường mà Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp đến Sử Ký thứ nhì đoạn 17. Từ đoạn 17 đến đoạn 20 nói đến cuộc phục hưng thứ nhì. Cuộc phục hưng này lớn hơn cuộc phục hưng trước đây của vua Asa. Jehoshaphat là con trai của Asa, ông được Đức Chúa Trời dùng một cách hết sức lạ lùng. Xin các bạn hãy nhớ rằng sách Sử Ký cho chúng ta biết quan điểm của Đức Chúa Trời trong thời kỳ trị vì của các vua và ký thực những gì Đức Chúa Trời kể là quan trọng trong thời trị vì của các vua này. Xin mời các bạn cùng xem trong Sử Ký thứ nhì đoạn 17 câu 1. Jehoshaphat, con trai Asa, cai trị thế cho người. Người làm cho nước mình ra mạnh để nghịch cùng Israel. Vua Jehoshaphat làm cho vương quốc Juda mạnh mẽ để chống lại sự đe dọa của Israel là vương quốc phía Bắc. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 17 câu 2. Đặt những cơ binh nơi các thành vững của Juda, lập đồn trong xứ Juda và trong các thành Ephraim mà Asa cha người đã chiếm lấy. Các bạn có nhớ trong đoạn trước, chúng ta được nói về chiến tranh giữa Juda và Israel, nên giờ đây vua Jehoshaphat cẩn thận bảo vệ đất nước, xây dựng những đồn lũy để canh giữ. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 17, câu 3, Đức Giê-hô-va ở cùng Jehoshaphat và người đi theo đường lối đầu tiên của David, tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-an. Xin các bạn chú ý một điều được nói nơi đây. Vua Jehoshaphat đi theo đường lối đầu tiên của vua David, không phải là đường lối của David đi trong lúc tuổi già. Những khi David còn là một vua trẻ, ông đã tin cậy vào Đức Chúa Trời, và vua Jehoshaphat đi theo đường lối ban đầu của David. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 17, câu 4 đến câu 5. Nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chứ chẳng làm như Israel. Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến nước vững chắc trong tay người. Cả Giu-đa dâng lễ vật cho Jehoshaphat, người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Xin các bạn lưu ý là trong thời kỳ cũ ước, khi việc làm trong đời sống được Đức Chúa Trời chấp nhận, thì Ngài ban phước dồi dào về của cải. Và trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ thấy đến việc lời của Đức Chúa Trời được giảng ra. Trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 17, câu 6 đến câu 9. Người vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, lại phá dỡ đi các nơi cao và những thần tượng A-xê-ra khỏi Giu-đa. Năm thứ ba đời Jehoshaphat trị vì, người sai tôi tớ mình là Ben-ha, Obadiah, Sa-cha-ri, Nathanael và Mi-ca-sa đi dạy dỗ trong các thành xứ Giu-đa. Có mấy người Lê-vi đi với họ là Sê-ma-gia, Nê-tha-ni-a, Sê-ba-đi-a, A-sa-en, Sê-me-ra-mốt, Jonathan, Adoniza, Tobiza, Tabodoniza, lại có Elisama và Joram là hai thầy tế lễ cũng đi nữa. Chúng nó cũng đem theo mình các luật pháp của Đức Giê-hô-va đi dòng thành xứ Giu-đa mà dạy dỗ dân sự. Thưa các bạn có nhận thấy những gì mà vua Jehoshaphat làm hay không? Vua làm một điều giống như chương trình tìm hiểu thánh kinh mà chúng ta đang có hiện nay. Vua cử người Lê-vi đi giảng dạy kinh thánh. Trong thời bấy giờ họ không có phương tiện truyền thông như chúng ta hiện nay. Vì thế người Lê-vi tiếp xúc trực tiếp với dân chúng. Có thể là vua Jehoshaphat cử ra hàng trăm, có thể đến hàng ngàn người đi ra giảng dạy. Họ đi ra khắp các khu vực của đất nước giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đó là phương cách của sự phục hưng. Tôi mong ước là quý vị và các bạn thường xuyên nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Xin mời các bạn mời gọi những người khác cùng nghe. Và khi Chúa cảm động và thúc đẩy quý vị đi chia sẻ về Kinh Thánh cho những người xung quanh, thì xin các bạn hãy mạnh dạn đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Tôi thấy đó là một việc làm hết sức là phước hạnh. Hội thánh của Đức Chúa Trời không có sự phục hưng thật cho đến khi nào trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi hoạt động của hội thánh sẽ trở nên hư không cho đến khi nào đặt trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời. Và khi hội thánh đặt nền tảng trên lời Chúa thì kết quả của sự phục hưng sẽ đến. Xin các bạn hãy xem thấy sự đáp ứng và kết quả khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 17 câu 10 đến câu 12. Đức Giê-hô-va khiến nước ở bốn phía Giu-đa kinh hãi, chẳng dám chinh chiến với Giô-sa-phát. Có dân Phê-rê-tin đem dân Giô-sa-phát những lễ vật và bạc cống thuế. Người Ả Rập cũng dẫn đến cho người những bầy xuất vật, 7.700 con chiên đực, 7.700 con dê đực. Giô-sa-phát càng ngày càng cường đại cho đến tột bực. Người xây cất trong xứ Giu-đa những đền đài và thành kho tàng. Thưa các bạn, Giô-sa-phát xây nhiều kho tàng để chứa những lễ vật mà nhiều nước xung quanh cống hiến. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời đã dùng Giô-sa-phát một cách lạ lùng. Nó đem đến ảnh hưởng lớn cho những quốc gia xung quanh. Sự phục hưng lan rộng. Ngay cả đến người Philippines là kẻ thù của vua David trước đây, nay trở nên một người thân thiện và gửi vàng bạc đến cống hiến cho vua Giô-sa-phát. Sự phục hưng cũng ảnh hưởng đến dân Ả Rập, và họ gửi nhiều xuất vật đến làm quà tặng cống hiến cho vua Giô-sa-phát. Xin các bạn chú ý là không có chiến tranh nào chống lại với vua Giô-sa-phát. Sự phục hưng thuộc linh ngăn ngừa được chiến tranh. Nếu một quốc gia nào đó muốn có sự hòa bình, quốc gia đó cần trở lại với Đức Chúa Trời. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời luôn thực hiện. Nếu quốc gia nào thường xuyên bị chiến tranh, vì quốc gia đó đã đi xa lời của Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 17, câu 13 đến 19. Người có nhiều công việc trong các thành Giu-đa, tại Jerusalem có những lính chiến mạnh dạn. Đây là sổ kể những người ấy tùy theo tổ phụ họ. Về Giu-đa có những quan tướng ngàn người. Anát làm đầu, người lãnh 30 vạn người mạnh dạn. Kế đến là Jehonam làm đầu, người lãnh 28 vạn người mạnh dạn. Sau đó người có Amasia, con trai của Sikri, là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va, người lãnh 20 vạn người mạnh dạn. Về Benjamin có Eliada là người mạnh dạn, người lãnh 20 vạn quân cầm cung và khiên. Kế đến có Jehoshabat, người lãnh 18 vạn binh điều sắm sửa ra trận. Đó là những người giúp việc vua, trừ ra những người mà vua đã đặt trong các thành bền vững khắp xứ Giu-đa. Thưa các bạn, dầu vua Giô-sa-phát sống trong thời kỳ bình an, nhưng vua vẫn giữ quân đội để bảo vệ. Vua đặt các tướng lãnh ở các thành kiên cố để phòng khi kẻ thù tấn công bất ngờ. Nhưng Giô-sa-phát vẫn luôn luôn nương cậy nơi Đức Chúa Trời, và Ngài ban cho ông sự thái bình lâu dài. Các bạn thân mến, sự phục hưng đến với vua Giô-sa-phát và nước Giu-đa bởi vì vua và dân chúng đã quay trở về với lời của Đức Chúa Trời, học lời của Chúa, làm theo lời của Chúa và giảng dạy lời của Chúa. Tôi mong ước rằng các bạn theo phương pháp này để chính đời sống của các bạn được phục hưng, để hội thánh được phục hưng. Và tôi mong rằng sự phục hưng này sẽ tiếp tục lan rộng đến cho nhiều người. Tôi xin gửi đến các bạn câu kinh thánh mà Đức Chúa Trời đã khích lệ Giô-sê. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 8. Tôi mong rằng các bạn để nhiều thời giờ suy gẫm lời của Chúa và sau đó làm theo. Chắc chắn rằng phước hạnh sẽ đến trên đời sống của quý vị và gia đình, hội thánh của quý vị nữa. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.